Tony phụ trách, phát thanh hàng tuần vào ngày thứ Bảy, lúc 2 giờ trưa, giờ Oklahoma City.
Kính thưa quý vị thính giả, mới đây, Tập hợp Dân chủ Đa nguyên, một tổ chức chính trị do ông Nguyễn Gia Kiển làm thủ lãnh, có cho phát hành một dự án chính trị mang tên Khai sáng kỷ nguyên thứ Hai. Tập hợp Dân chủ Đa nguyên với chủ trương đấu tranh cho nền dân chủ bằng đường lối bất bạo động trong tinh thần hòa giải hòa hợp dân tộc đã gây ồn ào sôi nổi trong dư luận. Vì chủ trương này đã không được những khuynh hướng chống cộng quyết liệt tại hải ngoại đồng thuận nên đã bị đả kích dữ dội. Đi xa hơn, có người đã không ngần ngại cho rằng Tập hợp Dân chủ Đa nguyên thân cộng hay là tay sai cộng sản. Tuy nhiên, Tập hợp Dân chủ Đa nguyên cũng không phải là cô đơn, vì cũng có một đa số thầm lặng ủng hộ đường lối đấu tranh ôn hòa của họ. Ông Nguyễn Gia Kiển tốt nghiệp cao học kinh tế tại Pháp. Sau khi tốt nghiệp, ông ở lại làm việc tại Pháp 5 năm rồi về nước vào năm 1973. Trong thời gian tại Pháp, ông Nguyễn Gia Kiển làm Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại Paris, nhiệm kỳ năm 1965 đến năm 1966. Về nước, ông làm chuyên viên ngân hàng và dạy môn kinh tế chính trị tại Đại học Minh Đức, Sài Gòn, rồi làm phụ tá Bộ trưởng Kinh tế, cấp bậc tương đương với Thứ trưởng cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông bị bắt đi tù cải tạo trong hơn 3 năm, rồi được sử dụng làm chuyên viên dưới chế độ Cộng sản cho đến khi được đi Pháp do sự can thiệp của chính phủ Pháp năm 1982. Ông Nguyễn Gia Kiển là nhà lý luận có tầm vóc trong các lĩnh vực triết lý, chính trị, kinh tế, xã hội, vận động dân chủ. Và ông là tác giả cuốn sách đã một thời gây tranh cãi sôi nổi trong dư luận hải ngoại và cũng đã được đọc nhiều nhất trong những thập niên gần đây, đó là cuốn Tổ quốc ăn năn. Cuốn sách này đã được ông Nguyễn Ngọc Phất dịch sang tiếng Anh với tên Whence Whither Vietnam. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay, chương trình Thế giới ngày nay rất hân hạnh được ông Nguyễn Gia Kiển từ Paris, Pháp Quốc nhận lời mời của chúng tôi tham dự cuộc đàm đạo này. Như thường lệ, chúng tôi xin minh định Thế giới ngày nay là một diễn đàn, do đó những phát biểu của những tham luận viên không nhất thiết phản ánh lập trường của Thế giới ngày nay cũng như Đài Phát thanh Việt Nam. Và bây giờ, Miley xin kính mời quý vị cùng theo dõi cuộc trò chuyện của Hồng Phúc với kỹ sư Nguyễn Gia Kiển.
Thưa chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát thanh Việt Nam từ Oklahoma City bên Hoa Kỳ. Xin được trân trọng kính chào ông Nguyễn Gia Kiển tại Paris.
Dạ, xin kính chào ông Hồng Phúc và xin kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Dạ thưa ông, Tập hợp Dân chủ Đa nguyên đã được thành lập từ hơn 30 năm nay. Xin ông vui lòng cho biết thực lực hiện nay ra sao và ông có hài lòng với cái tiến trình phát triển của Tập hợp Dân chủ Đa nguyên không thưa ông?
Dạ thưa ông, hài lòng thì không. Chúng tôi tin rằng đáng lẽ là phải có thể phát triển được nhanh hơn nữa. Thì xin nhân sự nói chuyện này cũng muốn kể lại một câu chuyện của một anh bạn tôi ở trong Tập hợp Dân chủ Đa nguyên từ Úc đi về Việt Nam và bị công an thẩm vấn vì là thành viên của Tập hợp Dân chủ Đa nguyên. Cuối câu chuyện thì cái anh sĩ quan mà thẩm vấn anh có nói một câu rằng chính tôi cũng không hiểu tại sao một tổ chức như Tập hợp Dân chủ Đa nguyên mà lại không phát triển được, không phát triển mạnh hơn được. Tại vì ngay cả đối thủ của mình đó, người ta còn đặt câu hỏi, thì dĩ nhiên là tụi tôi phải đặt câu hỏi. Nhưng mà xin thưa thực với ông Hồng Phúc và quý vị khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam đó, là chúng tôi không ngạc nhiên và chúng tôi cũng không thất vọng, bởi vì đó là điều mà chúng tôi đã tiên liệu. Cũng nhân dịp này cũng xin kể sơ qua cái lịch trình thành lập của chúng tôi. Khi chúng tôi mới thành lập đấy, thì tất cả chúng tôi gồm 10 người đều là những thành viên của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Phần lớn đã trải qua các trại cải tạo. Và chúng tôi phải nói là những cái viên, tập trung những cái viên chức tương đối cao cấp của chế độ. Trong đó có một vị phó thủ tướng, hai vị cựu bộ trưởng, một thứ trưởng, rồi những người khác là một tổng gia, hai tổng giám đốc và một hai vị nữa là những chuyên viên cao cấp. Với chúng khi chúng tôi họp lại với nhau thì chúng tôi nghĩ rằng lần này đó mình đấu tranh không phải là để bày tỏ cái sự phẫn nộ hay căm thù, mà chúng ta đã đấu tranh dùng cái phần còn lại của cuộc đời chúng ta để đấu tranh, thì chúng ta phải đấu tranh cho nó có hiệu lực, và chúng ta đấu tranh để chấm dứt chế độ cộng sản, chứ không phải là để bày tỏ cái sự phẫn nộ của mình không thôi. Do đó chúng tôi đã dành trọn 2 năm trời để mà cùng nhau nghiên cứu tất cả những kinh nghiệm đấu tranh đã đấu tranh thay đổi chế độ đã diễn ra trên thế giới, nhất là những cuộc đấu tranh để thiết lập dân chủ. Rồi chúng tôi cũng nghĩ tới, cũng nghiên cứu những cái phương thức dựng nước của các quốc gia, làm thế nào, vì lý do gì mà họ thành công và vì lý do gì mà có những quốc gia đã thất bại. Và chúng tôi đã nói với nhau là sẽ đi tới, sẽ thảo luận vốt vào và đi tới một kết luận chung, rồi từ đó chúng mới quyết định là có thành lập tổ chức hay không. Cho nên sau khi chúng tôi nghiên cứu sau 2 năm, chúng tôi đúc kết ra cái tài liệu đầu tiên, nó là gần như là cuốn tài liệu căn bản của cuốn Thánh Kinh của tổ chức của chúng tôi đó. Thì có một số anh chúng tôi phân tích rằng cái cuộc đấu tranh này nó sẽ kéo dài rất lâu, chứ nó không thể thành công nhanh chóng được. Chúng tôi đã vạch ra những điều kiện cần và đủ để cho cuộc đấu tranh này thành công, và những giai đoạn đấu tranh phải đi qua để giành lấy thắng lợi. Thì sau khi chúng tôi đạt tới cái kết luận là có thể là phải vài thập niên, vài chục năm, đó là năm 1982, thì có nhiều anh em họ rất là đồng ý và họ đi tới kết luận rằng nếu như vậy thì cuộc đấu tranh này khó khăn quá, và trong cái cuộc phần còn lại của cuộc đời họ phải đương đầu với nhiều vấn đề cá nhân, gia đình khác, và họ xin rút ra để chỉ làm những thân hữu mà thôi. Nói một cách khác là trái với những cái tổ chức khác khi thành lập, khi mà tan rã, khi mà họ rút ra đó, thường thường họ rút ra là vì không đồng ý. Trái lại chúng tôi đó, có một số anh em đã rút ra là vì đồng ý với kết luận nghiên cứu chung. Đó, trong cái kết luận nghiên cứu chung đó, thì chúng tôi đã vạch ra 4 điều kiện để cần và đủ để một cuộc cách mạng thành công. Thì chúng tôi coi cái cuộc cách mạng dân chủ này là một cuộc cách mạng lớn lắm, khó khăn lắm. Thì chúng tôi cũng đã vạch ra, nhận diện ra 5 cái giai đoạn phải đi qua. Thì phải nói rằng tất cả đều nhận thấy là cái sự khó khăn của cuộc tranh đấu này, nhưng mà tất cả đều tin tưởng rằng với cái trào lưu, với cái biến chuyển của thế giới thì chủ nghĩa cộng sản không thể nào tồn tại được. Thì sau cái nghiên cứu đó, chúng tôi đi đến một kết luận. Trong cái nghiên cứu nào 5 giai đoạn của cuộc đấu tranh cách mạng dân chủ đó, thì chúng tôi đi tới kết luận là 2 giai đoạn đầu, tức là xây dựng một tư tưởng chính trị, một dự án chính trị, và thành lập một đội ngũ cán bộ nòng cốt, nó chiếm gần hết thời giờ của mọi cuộc tranh đấu. Đó là điều mà chúng tôi phát hiện sau khi nghiên cứu những cuộc đấu tranh khác. Và chúng tôi thấy rằng đó là có thể cần phải vài thập niên mới xây dựng được một dự án chính trị, một tư tưởng chính trị đúng đắn, khả thi, và xây dựng được một đội ngũ nòng cốt chừng vài trăm người, trong đó có vài chục người thực sự là những thành phần nòng cốt, có nghĩa là quán triệt đường lối của tổ chức, quán triệt đường lối để xây dựng lại đất nước và cam kết đi đường dài với nhau. Và có cái không những thế là còn có khả năng điều động và kết hợp. Thì chúng tôi nói cái hai giai đoạn đó sẽ đòi hỏi có thể vài thập niên. Nhưng mà nếu có được hai điều kiện đó rồi, tức là sẽ xây dựng được một tư tưởng chính trị đúng đắn và một đội ngũ cán bộ nòng cốt gọi trong nháy nháy là thiện chiến và có khả năng thực sự là những người có thể điều động, có thể thúc đẩy cái cuộc đấu tranh này, thì thắng lợi có thể giành được rất nhanh chóng. Tổ chức có thể dựa vào một vận hội lịch sử đó để mà giành cái thắng lợi trong vòng vài năm, trong thậm chí vài tháng, theo các kinh nghiệm của các dân tộc khác. Vì thế mà ngày hôm nay khi ông hỏi về thực lực đó, thì chúng tôi nói là thực lực nó chưa đạt tới cái mức độ mà chúng tôi mong muốn. Về mặt tư tưởng chính trị thì tạm coi là ổn, nhưng mà về mặt đội ngũ nòng cốt ấy, thì chúng tôi chỉ tính chúng tôi mới đi qua được một nửa đoạn đường, nhiều lắm là một nửa đoạn đường mà thôi, nghĩa là anh em bây giờ trên 100 người, trong đó thì cũng chỉ có, phải nói thực ra thì cũng chỉ có vài chục người là những người có thể coi là thực sự nòng cốt. Thế nhưng mà đó là chúng tôi không có thất vọng, và bởi vì chúng tôi cũng không ngạc nhiên nữa, bởi vì thì đó là điều mà chúng tôi đã dự đoán từ trước. Còn bây giờ nếu nói về thực lực đó, thì phải nói là qua những cái cuộc tiếp xúc, tôi thấy là tập hợp dân chủ đa nguyên khá thành công. Bởi vì qua những cuộc tiếp xúc của chúng tôi với anh em tại Âu Châu cũng như tại Mỹ, rất nhiều thân hữu nói với chúng tôi rằng hiện nay trên thực tế thì trong cái phe dân chủ thì chúng cũng chỉ có hai tổ chức trong đó, một tổ chức là tập hợp dân chủ đa nguyên mà thôi, chứ những tổ chức khác thì hoặc là họ không còn hoạt động nữa, hoặc là họ hoạt động rất là yếu, và hoặc là họ cũng không có cái sức lôi cuốn dần đối với quần chúng. Thì trong đó họ nói rằng tập hợp dân chủ là một trong tổ chức đó, một trong hai tổ chức, tôi xin lỗi, tôi không có kể cái tên cái tổ chức thứ hai vì nói như vậy thì sẽ mất lòng những cái tổ chức mà tôi không có, mà tôi không kể tên ở đây. Nhưng mà tôi cũng về nói về thực lực của một tổ chức, tôi cũng được xin thưa với ông Hùng Phúc và quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam cái điều sau đây. Tức là một tổ chức, lực lượng, sức mạnh của một tổ chức nó không phải chỉ là những thành viên, mà nó là cái khối lượng thân hữu đó, cái ảnh hưởng trong dư luận, cái uy tín mà tổ chức giành được. Thì trên cái điểm đó phải nói một điều là hầu hết các tổ chức hiện nay này, có những người ở trong tổ chức thì ủng hộ tổ chức, có những người ở ngoài tổ chức thì hoặc là dựng dưng đôi khi còn chống lại. Thế nhưng mà tập hợp dân chủ đa nguyên có một đặc tính mà tôi nghĩ là những tổ chức khác không có, đó là có những người không phải là thành viên của tập hợp dân chủ đa nguyên, nhưng hưởng ứng đường lối của tập hợp dân chủ đa nguyên, hoặc là có cảm tình với những người trong tập hợp dân chủ đa nguyên, và do đó họ là những thân hữu. Thì cái khối lượng thân hữu thì hơi đông, tôi cũng có thể nói là phải vài chục ngàn người. Trong cái giới những người mà còn quan tâm tới đất nước, chứ còn với quần chúng thì chúng ta phải đợi đến khi nào có bầu cử tự do, có cuộc vận động tuyển cử thì lúc đó chúng ta mới chờ đợi được cái kết quả để xem là cái mức độ hưởng ứng như thế nào. Nhưng mà nói trả lời câu hỏi của ông thì tôi xin thưa rằng tập hợp dân chủ đa nguyên trong thâm tâm chúng tôi nghĩ, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng chúng tôi là một tổ chức có tương lai.
Dạ thưa ông, để đi thẳng vào vấn đề đó, thì có ý kiến cho rằng cái tập hợp dân chủ đa nguyên sở dĩ không phát triển mạnh được tại Hà là vì đã đưa ra những cái lập trường không phù hợp với cái tình cảm của một phần đáng kể trong cộng đồng người Việt tại ngoại. Thí dụ như là lập trường hòa giải, hòa hợp dân tộc. Dưới mắt nhiều người, đó là một cái thái độ thỏa hiệp, bắt tay hay là hợp tác với là cộng sản. Ít nhất thì cũng là một cái lập trường thiếu cứng rắn. Nhiều người còn nhắc lại rằng hòa giải và hòa hợp dân tộc đã từng là một chiêu bài bịt bợm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa ông nghĩ sao về những cái nhận định này thưa ông?
Giờ qua 30 năm hoạt động và tồn tại thì chúng tôi cũng ý thức được những điều ông Hồng Phúc vừa nói. Thế nhưng mà xin thưa rằng chúng ta vừa trải qua một cuộc nội chiến rất là thảm khốc. Có những hận thù nó rất là chính đáng. Và do đó đó, chúng tôi coi rằng chúng tôi nhìn những người mà có một cái thái độ dứt khoát, thái độ cực kỳ cứng rắn, không còn đối với cộng sản, thì chúng tôi nghĩ rằng đó là một thái độ thông cảm được. Bởi vì chúng ta, cái biến cố ngày 30 tháng 4 năm 1975 nó là một biến cố lớn lắm đối với chúng ta. Trong đó đó có hàng trăm nghìn người đã bị tập trung cải tạo, nói ra là đã bị tù đày trong một thời gian rất lâu, có những người 15 năm, có những người 20 năm, trung bình thì cũng là 5-6 năm. Thì rồi sau đó là cái bước đường vượt biên. Cái bước đường vượt biên đó nó cũng gian khổ lắm. Nó cũng người ta phải bỏ mồ mả tổ tiên, bỏ tài sản, bỏ cả những cái địa vị mà mình đã một đời xây dựng ra được, để đi ra làm lại cuộc đời với hai bàn tay trắng tại hải ngoại. Cái sự uất hận nó lớn lắm. Rồi sau đó để trên bước đường vượt biên, sóng gió hải tặc mất mát cũng nhiều. Thế nhưng đâu có cuộc đấu tranh nào, đâu có cuộc nội chiến nào mà không để lại những vết thương. Những cuộc nội chiến như ông, bây giờ chúng ta nói về nước Mỹ rồi. Nước Mỹ đã có một cuộc nội chiến cách đây hơn một thế kỷ rồi. Thế nhưng cuộc nội chiến đó chỉ kéo dài có 4 năm thôi. Và sau đó cái phe thắng từ là miền Bắc đã dùng tất cả mọi phương tiện, đã vận dụng mọi sự khiêm tốn để mà thực hiện hòa giải dân tộc. Nhưng mà cho tới ngày hôm nay thì cái vết tích của cái cuộc của cái cuộc nội chiến đó, vết thương của cuộc nội chiến đó nó cũng vẫn chưa lành. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng cái cố gắng hòa giải dân tộc nó vừa khó khăn mà nó vừa dai dẳng. Do đó cho nên có những người mà dị ứng với hòa giải và hòa hợp dân tộc đó, thì chúng tôi coi là tự nhiên. Thế mà cũng xin nói điều này là cái thái độ của người Việt Nam nó có một cái gì rất là bi đát ở trong cái giai đoạn này. Bởi vì trong lịch sử của các dân tộc, của mọi dân tộc trên thế giới đó, thì khi sau một cái cuộc nội chiến đó, thì hòa giải là lẽ tất nhiên, bắt buộc phải có một cái cố gắng hòa giải dân tộc sau một cuộc nội chiến, không thể nào khác được. Một dân tộc vừa trải qua một cuộc nội chiến thì cũng không khác gì một cặp vợ chồng, một gia đình vừa mới có xung đột lớn. Thì trong trường hợp đó, cái gia đình đó cũng như dân tộc đó có hai cái chọn lựa. Một là hòa giải để cuộc sống chung tiếp tục. Hai là không chấp nhận hòa giải. Và như vậy là chấp nhận tan vỡ. Không lẽ chúng ta chấp nhận tan vỡ đất nước Việt Nam hay sao? Và nói chung đó, thì cái trách nhiệm gây ra cái cuộc nội chiến này đó, nó cũng chỉ là một số người nhỏ thôi, vài trăm người, vài chục người, vài trăm người là cùng. Còn những người khác thì đã bị, hoặc là bị lôi cuốn theo, hoặc là bị nông nổi mà bị lôi cuốn theo. Nhưng mà đại đa số đã bị bắt buộc, đã bị khủng bố. Tôi xin nhắc lại một cuốn hồi ký của ông Trần Đình nhá. Thì khi ta đọc cái cuốn hồi ký đó, ta thấy có một cái gì đặc biệt chua chát, là những người đó, những cái người mà đi theo chế độ mà bây giờ viết là hồi ký, thì họ đã nhận ra, họ đã chán trường ngay từ đầu, nhưng họ không có dám hành động, là vì họ đã rơi vào cái vòng khủng bố của Đảng Cộng sản. chúng ta đừng quên là Đảng Cộng sản về bản chất là một tổ chức khủng bố, chứ không phải là một chính đảng bình thường như là Tập hợp Dân chủ Đa Nguyên, như là hoặc là Đảng Dân chủ ở Mỹ hay như là Đảng Cộng hòa Mỹ. Họ không phải là một chính đảng bình thường, họ là một tổ chức khủng bố và họ có những biện pháp rất là mạnh, những biện pháp rất là tàn bạo để giữ cái giữ nguyên cái sự phục tùng. Cho nên đó, nói chung cái trách nhiệm thực sự, cái trách nhiệm mà có thể nói là về tội ác thì nó chỉ tập trung vào một số người nhỏ, và những người đó thì cũng đã chết hết rồi. Những người còn lại mà theo đuổi đó, thì cũng chỉ là một thành phần nhỏ, thành phần không đáng kể, và cũng không có uy tín và cũng không có khả năng, và cũng không phải là những cái rào cản quan trọng trong cái cuộc hành trình của chúng ta về tương lai. Vậy thì những người Việt, cả một khối dân tộc Việt Nam đã là nạn nhân của cái cuộc chiến này, thì bắt buộc rồi chúng ta phải tìm cách để hòa giải với nhau. Chúng ta hòa giải với nhau để có sức mạnh, để có một ý chí chung, và để đánh bại cái tập đoàn cầm quyền này và xây dựng một cái chế độ mới, một tương lai mới cho đất nước. Nhưng cái điều kiện cái hòa giải dân tộc là một cái lẽ dĩ nhiên, là một điều không những đó là một cái tình cảm tự nhiên để dân tộc có thể tồn tại, nó còn là một điều kiện không có không được để có thể đánh bại chế độ cộng sản này. Chế độ cộng sản này cũng như là mọi cái chế độ độc tài bạo ngược khác, họ không có mong muốn gì hơn là được thống trị trên một dân tộc bất lực là vì chia rẽ. Chúng ta hòa giải để chúng ta có sức mạnh, và chúng ta có sức mạnh để chúng ta thay đổi, hướng đi của lịch sử. Nhưng mà tôi muốn cải chính một vài nhận định không đúng. Ví dụ như ông vừa nói rằng hòa giải và hợp dân tộc là một thái độ thỏa hiệp, là một thái độ mềm yếu, thì tôi nghĩ là không đúng đâu. Là vì trước hết là chúng ta phải phân biệt hòa giải với thỏa hiệp. Có những trường hợp trong những cuộc đụng độ, trong những cuộc xung đột, người ta có thể hòa giải với nhau mà không cần phải thỏa hiệp. Tôi nói thí dụ trở lại trường hợp một gia đình có xung đột, hai cặp vợ chồng xung đột với nhau, thì ông Hồng Phúc bị bà Hồng Phúc đã được tấn công, thì trong trường hợp đó mình thỏa hiệp với nhau, mình hòa giải với nhau, mình đâu có cần phải thỏa hiệp gì đâu, đâu cần phải ký cái thỏa hiệp gì đâu. Thành ra cũng có những trường hợp mà người ta thỏa hiệp mà không cần hòa giải. Tôi nói ví dụ như trong một cuộc chiến, người ta có thể thỏa hiệp với nhau, trong một trận đánh người ta có thể thỏa hiệp với nhau là sẽ ngừng chiến trong vòng 1-2 giờ để mà thu nhặt thương binh, thu nhặt tử sĩ thương binh, rồi sau đó người ta giết nhau tiếp. Và thành ra phải phân biệt rõ ràng hai cái thái độ, rất là hai cái sự kiện rất là khác nhau. Một bên là hòa giải là một tình cảm, thỏa hiệp đó là một cái công thức, là một cái sự mắc cả, nó là sự trả giá. Chúng ta có thể là trong cái khi chúng ta đấu tranh bằng phương thức bạo động thì chúng ta bắt buộc phải chấp nhận rằng sẽ không có thắng lợi toàn bộ tức khắc, mà cái thắng lợi của dân chủ sẽ đi qua những thỏa hiệp giai đoạn. Những cái thỏa hiệp đó tùy theo nó có lợi cho cuộc vận động dân chủ, cho tiến trình dân chủ thì chúng ta chấp nhận. Nếu nó không có lợi thì chúng ta không chấp nhận. Thế nhưng mà hòa giải và thỏa hiệp là hai thái độ khác nhau. Thế thì cái nhận định sai lầm thứ hai là cho rằng thái độ hòa giải, chủ kích lập trường hòa giải và hòa hợp dân tộc là một thái độ mềm yếu. Tôi nghĩ cái điều đó cần phải được nghĩ lại, tại vì nó rất là sai. Bây giờ chúng ta nhìn tất cả những cái lập trường của các tổ chức đấu tranh đòi dân chủ, thì họ đòi những gì? Họ đòi là phải bỏ điều 4 hiến pháp, họ đòi là phải có quyền công dân căn bản, họ đòi là phải có bầu cử tự do. Những đòi hỏi đó rất là chính đáng và chúng tôi hoàn toàn ủng hộ. Thế nhưng mà đối với các tổ chức khác, nếu những điều kiện đó được thỏa mãn thì họ hài lòng rồi. Nhưng mà đối với Tập hợp Dân chủ Đa Nguyên thì không. Chúng tôi đòi hỏi phải thực hiện hòa giải dân tộc. Mà thực hiện hòa giải dân tộc có nghĩa là gì? Có nghĩa là phải sòng phẳng với quá khứ, phải trả lại công lý cho những nạn nhân. Tôi nói thí dụ như là những người đã bị tù đày, đã bị tịch thu tài sản, đã là nạn nhân của những đợt cải cách ruộng đất, những đợt tập trung cải tạo sau năm 1975. Những người đã bị thủ tiêu trong cuộc chiến tranh gọi là giải phóng dân tộc, mà thực ra nó chỉ là một cuộc chiến tranh để thiết lập chế độ cộng sản. Chúng ta có nhiều nạn nhân không? Chúng ta có những nạn nhân của những cái đợt đánh tư sản. Chúng ta có gần đây thì chúng ta lại có một cái đợt, một cái thảm kịch khác, đó là cái chính sách tịch thu nhà, chính sách cướp đoạt nhà đất, mà sự thực là các không phải là chính sách quốc gia gì. Nó là một chính sách của Đảng Cộng sản cho phép những người đảng viên, những người có những đại gia ở trong Đảng Cộng sản để tước đoạt tài sản, tước đoạt đất đai của dân chúng. Chúng ta có rất là chúng ta có bị yêu cầu phải trả lại công lý cho những người đó, cho nên yêu cầu hòa, cái lập trường hòa giải dân tộc, tức là đòi hỏi phải Đảng Cộng sản phải nhận cái lỗi của mình và phải thiết và phải trả công lý lại cho những nạn nhân của họ. Như vậy thì phải nói cái lập trường hòa giải dân tộc là một lập trường hết sức là cứng rắn, hết sức là khó khăn cho Đảng Cộng sản. Tôi nói tại sao Đảng Cộng sản nếu mà là một lập trường mà có lợi cho Đảng Cộng sản thì tại sao Đảng Cộng sản không chủ trương hòa giải dân tộc đấy, và họ chỉ nói tới hòa hợp dân tộc. Hòa hợp dân tộc có nghĩa là cứ đoàn kết lại, tức là nhà anh thì tôi đã lấy rồi, thôi bây giờ thì tôi cứ ở và anh cứ ở ngoài đường. Tôi đã nói anh là phản quốc, còn chúng tôi là có chính nghĩa, thôi bây giờ anh cứ chấp nhận như vậy và các anh phục tùng chúng tôi để mà chúng đoàn kết xây dựng đất nước đó. Cái lập trường đó chúng ta không có thể chấp nhận. Chúng ta đòi hòa giải dân tộc và chúng ta đòi song phẳng với quá khứ. Và nếu bây giờ lập trường hòa giải dân tộc được coi là một lập trường cơ bản của đất nước Việt Nam, và nó phải là một cái lập trường cơ bản của đất nước Việt Nam, thì ai là người có lỗi? Nạn nhân đầu tiên của cái tình cảm hòa giải dân tộc sẽ là những người đã gây ra đổ vỡ, và những người đã gây ra đổ vỡ không ai khác hơn là chính Đảng Cộng sản. Vậy thì nói rằng cái lập trường hòa giải vào dân tộc đó là một lập trường mềm yếu là không đúng, mà là lập trường phải với Cộng sản là không đúng. Nó là một lập trường hết sức là cứng rắn. Nó là một lập trường đặt Đảng Cộng sản Việt Nam ở trong một cái sự bối rối lớn, một cái sự lúng túng không có lối thoát.
Dạ thưa ông, ông nêu ra cái tiền đề hòa giải để giải quyết vấn đề dân tộc, nhưng mà chính ông cũng cho biết rằng Cộng sản Việt Nam đó, họ luôn luôn có một cái ý muốn họ là kẻ thống trị của đất nước. Vậy thì làm thế nào để có buộc được chế độ Cộng sản ngồi vào bàn hội nghị để thảo luận về vấn đề hòa giải và hòa hợp dân tộc thưa ông?
Thưa ông, về điểm này thì tôi xin có hai điều để nói. Thứ nhất là về thái độ của Đảng Cộng sản đó, thì Đảng Cộng sản đã cầm quyền từ 70 năm nay trên miền Bắc Việt Nam rồi, và cũng đã cầm quyền hơn 40 năm trên cả nước. Như vậy thì những người đấu tranh cho dân chủ đó thì bắt buộc là phải hiểu ra cái bản chất của Đảng Cộng sản rồi. Mà cái bản chất của Đảng Cộng sản là họ là một tổ chức, một lực lượng khủng bố. Họ không có chấp nhận đối thoại. Họ chỉ có chấp nhận đối thoại vào lúc, hiện nay họ chưa, nhưng mà tôi nói, họ sẽ chỉ chấp nhận đối thoại vào lúc họ không có, họ hoàn toàn tuyệt vọng. Nghĩa là họ không có còn gì, nghĩa là vào lúc đó chúng ta cũng không còn gì để mà phải đối thoại nữa. Tôi sợ rằng cái tình hình nó sẽ như thế. Và cái cuộc đối thoại nó sẽ chỉ xảy ra, nó không phải là để chúng ta ngồi lại bàn về hòa giải vào dân tộc đâu. Nếu có một cuộc đối thoại thì cái cuộc đối thoại đó nó sẽ chỉ là một cuộc đối thoại về cái tiến trình dân chủ hóa. Chúng ta sẽ có bầu cử tự do trong vòng bao lâu, chúng ta sẽ, Đảng Cộng sản sẽ phải rút lui khỏi chính quyền theo một cái lộ trình nào trong vòng bao lâu. Còn cái thái độ, cái việc thực hiện hòa giải và hòa hợp dân tộc có lẽ là cái công việc của cái chính quyền dân chủ tiếp theo. Chứ còn theo tôi nghĩ thì cái tinh thần, dĩ nhiên là lúc nào mình cũng phải ngay lúc này, thì chúng tôi đã đưa ra 30 năm, trong vòng hơn 30 năm qua chúng tôi đã đưa ra lập trường đó, thì dĩ nhiên chúng tôi sẽ giữ lập trường đó. Nhưng mà phải nói cái lập trường đó nó sẽ là cái tinh thần cho cuộc thảo luận, nhưng mà cái cuộc thảo luận đó sẽ diễn ra sẽ có với một cái mục đích là vạch ra được đồng ý là thoái hiệp mới này trên một cái lịch trình dân chủ hóa, trên một cái lịch trình chấm dứt chế độ độc tài và thiết lập dân chủ. Chứ còn cái việc mà thực hiện hòa giải và hợp dân tộc, tôi nghĩ là sẽ là cái công việc của cái chính quyền dân chủ sau đó.
À, dạ thưa ông, có một cái do khác mà khiến nhiều người chống đối hoặc là không ủng hộ cái tập hợp dân chủ đa nguyên, là cái tập hợp dân chủ đa nguyên đã không dùng cái lá cờ vàng ba tộc đỏ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa làm biểu tượng. Tại sao tập hợp dân chủ đa nguyên lại có một cái chọn lựa mà có thể gây ra nhiều chống đối như vậy, thưa?
Trước hết về cờ vàng ba tộc đỏ, phải nói là chúng tôi tôn kính lá cờ đó. Chúng tôi tôn kính cờ vàng ba tộc đỏ là bởi vì có những người rất yêu nước, rất dũng cảm, rất lương thiện, đã ngã gục, đã bỏ mình trên dưới lá cờ đỏ. Không có một cái gia đình Việt Nam, người miền Nam nào mà lại không có, và có cả những người ở miền Bắc nữa, lại không có một người, một thân nhân đã thiệt mạng dưới cái lá cờ đỏ. Thì phải nói là trong trường hợp ông với tôi nghĩ là trường hợp của tôi cũng như trường hợp giống như ông thôi, trong gia đình tôi có rất nhiều người đã bỏ mình dưới lá cờ đỏ. Cho nên cái sự tôn kính nó là một điều bắt buộc. Thế nhưng mà vấn đề dùng nó để làm biểu tượng hay không đó là một chuyện khác. Ngay từ khi thành lập Tập hợp Dân chủ Đa nguyên, chúng tôi đã nhận định và chúng tôi đã hoàn toàn đồng ý với nhau rằng cái cuộc đấu tranh này là để giải phóng cả nước Việt Nam và để thiết lập một chế độ dân chủ mới, chứ không phải là để giải phóng miền Nam, cũng không phải là để giải phóng, cũng không phải là để thiết lập, để tái lập lại chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Vì thế mà không có vấn đề dùng, không thể dùng lá cờ vàng ba sọc đỏ làm biểu tượng của cuộc đấu tranh được. Và chúng tôi cũng, dù sao thì cái cờ vàng ba sọc đỏ cũng như cờ đỏ sao vàng đó là một trong hai lá cờ của một cuộc nội chiến mà chúng ta nên quên đi thay vì nhắc lại. Do đó là chúng tôi quan niệm tất cả hai lá cờ đỏ sao vàng cũng như là cờ vàng ba sọc đỏ đó là những kỷ niệm. Cả hai bên đều đã có những người rất yêu nước và rất dũng cảm, rất lương thiện đã bỏ mình dưới cả hai lá cờ. Nhưng mà đó là một dĩ vãng mà chúng ta phải quên đi, và chúng ta cần một cái biểu tượng mới, cần một lá quốc kỳ mới, lá quốc kỳ của một nước Việt Nam hòa giải, hòa hợp, của một nước Việt Nam chung sức chung lòng để xây dựng tương lai, để ra khỏi cái thế cái tình trạng thua kém rất là hổ nhục của hiện nay và vươn lên chiếm một cái vị trí xứng đáng ở trên thế giới. Thì đừng nên quên là chúng ta là một dân tộc lớn, chúng ta là một dân tộc gần 100 triệu người trong sự trên mặt đất này đó, trên trái đất này đó, nếu mà cứ tính 1.000 người thì có 14-15 người là người Việt. Vậy chúng ta là một dân tộc lớn, chúng ta xứng đáng có một dân tộc có một tương lai lớn, vì không những chúng ta là một dân tộc đông đảo mà chúng ta còn là một dân tộc chăm chỉ, thông minh, để chúng ta có một cái vị thế thuận lợi. Cho nên chúng ta cần có một cái ý chí xây dựng tương lai, và trong cái tương lai đó chúng ta không thể dùng một cái biểu tượng của quá khứ. Chúng tôi cũng phân tích rằng sau ngày 30 tháng 4 đất nước đã thống nhất và sẽ thống nhất mãi mãi. Cho nên một là chúng ta thiết lập được dân chủ, chúng ta giải phóng được toàn bộ đất nước. Hai là chúng ta không có thành công, nhưng mà không có vấn đề trở lại cái tình trạng chia cắt nữa. Mà nếu trong cái tinh thần đó thì chúng ta phải hiểu rằng cờ vàng ba sọc đỏ đó ít người được biết đến. Chúng ta hiện nay trong số gần 100 triệu người Việt Nam, trên 90 triệu người, nếu chúng ta kể cả cộng đồng hải ngoại nữa thì có thể là 95 triệu, gần 100 triệu người. Thì cái số người đó, phải nói là dân tộc Việt Nam là một dân tộc tương đối trẻ, quá 2/3 là dưới 40 tuổi, tức là những người không biết đến, ở miền Bắc thì không nói gì, họ hoàn toàn không biết tới cái cờ vàng ba sọc đỏ. Nhưng mà ngay cả những người 40 tuổi sinh ra miền Nam cũng không nhìn thấy lá cờ đỏ, họ chỉ nhớ rằng đó là một lá cờ của cuộc nội chiến, và cái phe nội chiến đó đã thất bại, thì nó không thể nào mà nó làm được, làm biểu tượng cho cuộc đấu tranh được. Nhất là cái cuộc đấu tranh này, nó phải đoàn kết tất cả mọi người, những người từ miền Nam cũng như người từ miền Bắc, những người thuộc quá khứ Cộng sản, xuất thân từ hàng ngũ Cộng sản, mà bây giờ hướng về dân chủ, cũng như là những người xuất phát từ chế độ Việt Nam Cộng hòa. Một cái tổ chức, một cái lực lượng, dù cố gắng đến đâu chẳng nữa, nhưng nếu chỉ tập trung những người của miền Nam cũ hoặc là của miền Bắc cũ, những người quốc gia cũ hoặc những người Cộng sản cũ là vô vọng ngay từ đầu. Cho nên chúng ta phải cố gắng đoàn kết, chúng ta tập trung, động viên mọi người Việt Nam thuộc mọi quá khứ chính trị, thuộc mọi vùng, mọi mọi miền của đất nước. Vì thế mà cái chúng ta cần một cái biểu tượng mới. Chúng tôi trong trường hợp của tập hợp dân chủ đa nguyên đó, thì phải nói là chúng tôi không thể dùng lá cờ vàng ba sọc đỏ được, vì có lẽ đây cũng là một đặc tính. Tập hợp dân chủ đa nguyên là một tổ chức mà ở trong đó hình như là có một cái sự phân công đồng đều, có cả những người thuộc Đảng Cộng sản cũ, cũng những người thuộc chính quyền Việt Nam Cộng hòa như tôi, cũng người đến từ miền Nam và những người đến từ miền Bắc. Có như tại Hoa Kỳ đó, thì phải nói là tuyệt đại bộ phận thì đến từ miền Nam. Thế nhưng cũng có những phân bổ của chúng tôi, như là phân bổ ở Đức chẳng hạn, thì hầu như là toàn bộ, hoặc gần như toàn bộ là những anh em đến từ Đảng Cộng sản, hoặc đến từ miền Bắc, hoặc là những người đã là đoàn viên Đảng Cộng sản, những du học sinh hoặc những viên chức cũ. Cho nên đó, chúng tôi đó không có thể dùng một trong hai lá cờ được, bởi vì chúng tôi đến, chúng tôi không phải là một cái sự tiếp, chúng tôi không phải là cái lực lượng của Việt Nam Cộng hòa. Do đó chúng tôi không thể dùng cái lá cờ của Việt Nam Cộng hòa để làm biểu tượng được. Nhất là như tôi đã nói, cái mục tiêu của chúng tôi không phải là để tái lập, để lập lại chế độ Việt Nam Cộng hòa, mà để thiết lập một cái chế độ dân chủ hoàn toàn mới, mở ra một kỷ nguyên dân chủ hoàn toàn mới cho Việt Nam.
Dạ,
chúng tôi nhắc lại, mặc dù vậy đó, chúng tôi có sự tôn kính đối với lá cờ vàng ba sọc đỏ, không dùng làm biểu tượng không có nghĩa là không tôn kính.
Nhưng thưa ông muốn đưa cả hai lá cờ của hai miền Nam Bắc vào quá khứ để tạo ra một cái trào lưu mới hay một cuộc đấu tranh mới để mà giải quyết vấn đề đất nước. Nhưng thưa ông, muốn bỏ cái lá cờ đỏ sao vàng thì phải giành được chính quyền. Mà vấn đề cốt lõi như vậy vẫn là tranh đấu như thế nào để thắng được cái chế độ Cộng sản. Sự thực là đối lập dân chủ chưa có một cái lực lượng có tầm vóc trong 40 năm qua. Tại sao đối lập dân chủ không thể lớn mạnh lên được? Và làm thế nào để chúng ta có thể đưa được cái lá cờ đỏ sao vàng vào quá khứ như ý muốn của ông để giải quyết vấn đề đất nước thưa ông?
Tôi hoàn toàn đồng ý với cái cách đặt câu hỏi của ông. Sự thực ra cái cuộc tranh luận về cờ vàng ba sọc đỏ nó làm cho chúng ta quên đi cái cuộc cái công việc, cái cố gắng chính của chúng ta. Cố gắng chính của chúng ta không phải là đưa là cờ vàng ba sọc đỏ trở lại, mà là làm thế nào để chấm dứt, để đưa cái lá cờ vàng, cờ đỏ sao vàng đó ra khỏi cái chính trường Việt Nam và trở về là một cái lá cờ trong một kỷ niệm ở trong một cái viện bảo tàng thôi. Cho nên đó, vấn đề chính không phải là đưa lá cờ vàng bát sọc đỏ lên, mà là làm thế nào để hạ cái cờ đỏ sao vàng xuống. Thì cái cuộc tranh luận quá nhiều về cờ vàng bát sọc đỏ nó khiến chúng ta quên đi cái nhiệm vụ cốt lõi. Còn bây giờ thì nếu mà muốn mà tranh đấu thì cái câu hỏi của ông là tại sao đối lập không có đối lập dân chủ không có lớn mạnh được. Chưa lớn mạnh vì quả thực là hiện nay đó là chúng ta chưa có một cái tổ chức dân chủ nào có tầm vóc khả dĩ có thể khiến người dân tin, đặt lòng tin rằng có thể đánh bại được Đảng Cộng sản. Nhưng nó có cái nguyên nhân của nó. Tôi nghĩ rằng cái đối lập dân chủ Việt Nam đó đã không được lôi kéo được quần chúng là bởi vì thiếu sức thuyết phục, mà thiếu sức thuyết phục là ở chỗ chính họ cũng không tin tưởng vào thắng lợi. Khi nhìn qua lập trường của một số tổ chức, tôi có cảm tưởng rằng họ chỉ thành lập, họ chỉ đấu tranh vì phẫn nộ thôi, chứ không phải là vì lòng tin và chiến thắng. Bởi vì nếu chúng ta tin là có thể thắng lợi, thì chúng ta phải nghiên cứu xem phải đấu tranh như thế nào để giành thắng lợi chứ. Rồi. Cho tới ngày hôm nay thì phải nói rằng chúng ta không thấy là có những tổ chức nào đưa ra được một cái dự án chính trị để mà nói rằng chúng ta sẽ xây dựng với bối cảnh quốc tế và quốc gia hiện nay, chúng ta sẽ có thể xây dựng một đất nước Việt Nam như thế nào và chúng ta sẽ xây dựng đất nước như thế nào. Và trong khi trước mắt thì chúng ta làm thế nào để đánh bại chế độ này, để đánh bại cái sự chơ lì của chế độ, vì cái chế độ này là chế độ cực kỳ lì lợm. Chúng ta làm thế nào để thắng được cái sự ngoan cố của họ và buộc họ phải chấp nhận chấp nhận cái tiến trình dân chủ hóa. Cho nên muốn như thế đấy, thì phải có một cái chương trình vạch ra cái đất nước Việt Nam nào mà chúng ta muốn xây dựng và chúng ta cái đường lối tranh đấu như thế nào để chúng ta có thể giành lấy thắng lợi. Thì phải nói rằng chính vì không có được một cái dự án đầy đủ như vậy mà đối lập Việt Nam thiếu cái sức lôi kéo. Tập hợp dân chủ đa nguyên, tôi nói cái điều này thì cũng không tôi cũng không muốn nói ra, nhưng mà nó là một sự thực, mà một sự thực dai dẳng nên tôi mới phải nói. Thực ra là tập hợp dân chủ đa nguyên là cái tổ chức đối lập dân chủ duy nhất từ trước đến nay vẫn luôn luôn có tranh đấu với cái lòng tin là có thể thắng lợi, và do đó luôn luôn có một cái dự án chính trị để xây dựng đất nước Việt Nam nào trên những cái định hướng nào, trên nền tảng nào, và làm thế nào để đấu tranh để có thể đánh bại được chế độ cộng sản. Thế đó là trong cái mở đầu cái câu chuyện ngày hôm nay ông có hỏi tôi là có hài lòng không với tiến trình phát triển của tập hợp dân chủ đa nguyên và của phong trào dân chủ nói chung. Tôi đã nói là chúng tôi không hài lòng, nhưng mà chúng tôi cũng không có thất vọng, chúng tôi cũng không có bất ngạc nhiên và chán nản và thất vọng. Bởi vì phải nói có khi chúng ta tranh đấu, chúng ta phải nhìn vào thực tại đất nước, và thực tại đất nước có một cái thực tại rất đau nhức là trí thức Việt Nam đã không làm được cái nhiệm vụ của mình. Phải nói rằng ở trong bất cứ một đất nước nào, ngay cuộc cách mạng nào cũng phải do giới trí thức chủ sướng và lãnh đạo, ngay cả cái cuộc đấu tranh của Đảng Cộng sản cũng thế mà thôi. Cho nên trí thức Việt Nam đã không làm được cái bổn phận đó là bởi vì chúng ta là thuộc cái văn hóa Khổng giáo cũ, trong đó những người trí thức đó là được đào tạo để làm dụng cụ cho một chính quyền, chứ không phải để thay đổi cái chính quyền đó. Và trong cái tinh thần đó, trong cái tinh thần dụng cụ đó, thì phải nói là cái ý thức dân tộc, ý thức quốc gia cũng không mạnh, cái lòng yêu nước cũng không mạnh, nếu có nó cũng mờ nhạt. Chúng ta hôm nay chúng ta là mùng 8 tháng 8, chúng ta còn 11 ngày nữa thì chúng ta sẽ kỷ niệm cái cuộc cách mạng tháng 8. Chúng ta phải thấy một cái sự kỳ lạ, một cái điều rất là nghịch lý của cái cuộc cách mạng là tại sao một đảng, nói chẳng phải là Đảng Cộng sản, lấy một theo một cái chủ nghĩa mà chủ trương chính, mà một trong những chủ trương chính đó, không phải là xây dựng quốc gia mà để hủy bỏ quốc gia, tại vì chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa Mác Lênin không công nhận và không muốn có sự tồn tại của các nhà nước, họ muốn của các quốc gia, họ muốn xây dựng một thế giới cộng sản, một thế giới đại đồng đó. Tôi phải tại sao một tổ chức không những không chủ trương xây dựng quốc gia mà còn chủ trương là cái quốc gia phải biến mất để phải biến mất về lâu về dài, mà lại có thể tranh thủ được sự ủng hộ của nhiều người như vậy, của nhiều trí thức như vậy. Chúng ta cũng phải nói là vào thời đại đó, phải nói tới bây giờ nó không phải là tất cả mọi người đều là bị bậm hết đâu. Có những người đã say mê cái tổ chức cộng sản, tôi thấy có những trí thức mà sau này cho tới bên ngày hôm nay nhiều người vẫn còn coi là những trí thức lỗi lạc. Tôi nói như Phạm Huy Thông, như là ông tiến sĩ Nguyễn Mạnh Tường, hay là như là ông Trần Đức Thảo, có lẽ biết bao nhiêu người khác. Họ say mê, họ đi theo một cái chủ nghĩa mà cái mục đích sau cùng đó là xóa bỏ quốc gia, thì phải nói những cái điều đó nó phải chất vấn lương tâm của người Việt Nam. Chúng ta có thực sự yêu nước hay không? Cái dòng yêu nước có thực sự lớn ở trong trí thức Việt Nam không? Trí thức Việt Nam có thực sự yêu nước hay không? Cho nên là tôi nghĩ cái lý do mà khiến các tổ chức dân chủ không có lớn mạnh được là vì trí thức Việt Nam cho đến nay không làm được cái nhiệm vụ, không đóng được cái vai trò mà đáng lẽ là lịch sử phải giao phó cho họ. Thế nhưng mà tôi nói như vậy đó, thì đồng thời tôi cũng phải nói rất là hy vọng. Bởi vì những trí thức cũ mà tôi đã nói, đông là họ đã qua rồi, hoặc là cũng họ cũng đã quá lớn tuổi, họ cũng đã sắp qua đi. Và chúng ta đang thấy xuất hiện một cái lớp trí thức mới, một cái lớp trí thức mà Việt Nam chưa bao giờ có trong lịch sử, tức là một lớp trí thức chính trị, những người quan tâm tới chính trị, học hỏi chính trị, có lập trường chính trị và sẵn và dám đấu tranh, dám lấy những cái rủi ro để đấu tranh cho cái lập trường của mình. Cho nên tôi nghĩ rằng cái điều mà ông nói đúng hoàn toàn là lực lượng dân chủ Việt Nam chưa có được tầm vóc, chưa có được sức mạnh cần có. Đó là một điều ngạc nhiên, nhưng cái điều ngạc nhiên nó sắp chấm dứt. Chúng ta đang cái lịch sử đang sang trang, chúng ta sắp có một cái đội ngũ trí thức chính trị. Lần đầu tiên chúng ta có một cái đội ngũ trí thức chính trị sắp nhập cuộc, và nó sẽ thay đổi hẳn cái bối cảnh của đất nước.
Dạ, dạ thưa ông, vừa rồi ông có nêu ra một số trí thức trong quá khứ mà cho rằng có thể vì quá lý thuyết cho nên đã đi vào những cái ảo vọng và thường thường bị gắn cho cái danh từ là trí thức salon. Dạ, thưa ông, tập hợp dân chủ đang nguyên gần đây thì cũng có những dự án chính trị rất là to lớn mà con đường thực hiện cũng không phải là ngắn ngủi, có khi là một vài chục năm. Thưa ông, những cái dự án chính trị mà tập hợp của tập dân chủ đang nguyên đưa ra đó, nó có khác với cái dự án chính trị khác hay với những các cái tổ chức chính trị khác như thế nào, và liệu rằng những cái dự án chính trị đó có lại bị rơi vào cái tình trạng nặng về lý thuyết mà thiếu với cái thực tế của hoàn cảnh đất nước chúng ta không, thưa ông?
Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của ông. Chúng tôi đó là một tổ chức được thành lập, như tôi đã nói, với cái tham vọng và với cái lòng tin là có thể đánh bại được chế độ cộng sản và mở ra cái kỷ nguyên dân chủ, chứ không phải là chúng ta bị bắt buộc thì có diễn tả cái sự phẫn nộ đâu. Vì thế mà chúng tôi đó luôn luôn tìm hiểu cái phương thức, là vì cái lòng tin là có thể đánh bại được họ và xây dựng dân chủ, cho nên chúng tôi luôn luôn nghiên cứu các phương thức để làm thế nào để đánh bại được cái sự trơ lì của Đảng Cộng sản, và làm thế nào mà sao nếu thắng lợi thì xây dựng đất nước Việt Nam như thế nào. Do đó chúng tôi luôn luôn có một cái dự án chính trị. Cái dự án chính trị đầu tiên của chúng tôi là sau 2 năm như tôi đã nói. Rồi sau năm 1990, vào lúc mà bức tường Berlin sụp đổ, chúng tôi đưa ra một dự án chính trị khác. Năm 1996 chúng tôi đưa ra một cái dự án chính trị khác, là vì lúc đó Việt Nam đã đi thẳng vào cái quỹ đạo Trung Quốc rồi. Đến năm 2001 thì với một cái chúng tôi cảm thấy là có một cái sự thay đổi lớn trong cái phong trào toàn cầu hóa. Chúng tôi phải nói là phong trào toàn cầu hóa là phong trào sẽ tiêu diệt Đảng Cộng sản. Nó đi tới một cái tinh thần quốc tế khác hẳn với cái quốc tế vô sản mà Đảng Cộng sản theo đuổi. Cho nên chúng tôi đã ra cái dự án thành công thế kỷ 21. Và bây giờ đó, năm 2015 này, chúng tôi ra cái dự án, chúng tôi đưa ra dự án khai sáng kỷ nguyên thứ hai, là một dự án chính trị thứ năm của chúng tôi, nhưng mà đồng thời cũng là cái dự án chính trị được cập nhật, được tu bổ một cách công phu nhất, vì chúng tôi nghĩ nó sẽ là cái dự án chính trị của chúng tôi trong giai đoạn sôi động sắp tới, trong giai đoạn trong cái khúc ngoặt của đất nước về dân chủ. Thì phải nói rằng cho tới ngày hôm nay đó, chúng ta nhận thấy một điều là các tổ chức khác mà không có một cái dự án chính trị, cùng lắm là họ có một cái cương lĩnh ngắn ngủi họ mà thôi. Có lẽ là vì trong thâm tâm đó, khi cái nhu cầu biểu lộ cái sự phẫn nộ nó lớn hơn, trong khi cái lòng tin của vào thắng lợi, vào một ngày mai mà mình sẽ phải lãnh trách nhiệm với đất nước, thì hoặc là nó không có, hoặc thì nó rất là mờ nhạt. Thế nhưng mà đó là về phía đối lập, nhưng mà tôi lưu ý ông Hồng Phúc và quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam một điều là ngay cả Đảng Cộng sản trong lúc này cũng rất lúng túng không biết làm gì. Nếu chúng ta nhìn lại những cái đại hội trước của họ thì thường thường là họ có cái báo cái dự thảo báo cáo chính trị họ đưa ra cả năm trước, ít nhất thì cũng phải là 8 tháng rồi, 6 tháng trước. Nhưng mà tới bây giờ chúng ta còn lại 5 tháng nữa trước đại hội 12 mà chúng ta chưa thấy Đảng Cộng sản đưa ra được một cái dự thảo báo cáo, công bố được cái dự thảo. Họ chắc chắn là có một cái sơ thảo nào đó cái gì để thảo luận nội bộ, nhưng mà họ không có, họ vẫn chưa thảo luận xong. Và theo cái dự tính của họ là đến tháng 10 này, họ sớm nhất thì đến tháng 10 này họ mới thảo luận xong. Chúng ta là họ rất là bối rối. Đây cũng là một cái chỉ dấu rằng trong nội bộ Đảng Cộng sản không còn cái sự đồng, có sự nhất trí nữa. Và những cái ý kiến dân chủ nó cũng đã những cái nhận thức rằng chế độ Cộng sản phải cao trung, một cái kỷ nguyên dân chủ phải tới, nó cũng đã xuất hiện ngay trong chính nội bộ Đảng Cộng sản và làm cho Đảng Cộng sản lúng túng. Chúng ta thấy là họ cũng đã hiểu rằng không thể lệ thuộc mãi vào Trung Quốc được, như chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng vừa rồi đó. Cho chúng ta thấy là họ đã thấy cái nhu cầu rõ rệt, muốn nói gì thì nói. Thì chúng ta cũng đã thấy là họ cảm nhận được cái nhu cầu phải sát lại với Hoa Kỳ và các nước phương Tây, tức là phải thay đổi hẳn định hướng. Có lẽ họ chưa nhìn thấy cái hậu quả của những thay đổi sắp tới, nhưng mà họ sẽ bắt buộc phải đi vào một khúc quanh, và khúc quanh đó là đầy bất chắc đối với họ. Cho nên tôi nghĩ là trong tương lai chúng ta có một cơ hội rất lớn mà chúng ta không thể bỏ lỡ. Trong cái trường hợp đó, chúng tôi hy vọng rằng cái dự án chính trị khai sáng kỷ nguyên thứ hai sẽ được, có thể là một tài liệu, có thể một đóng góp của Tập hợp Dân chủ Đa nguyên cho phong trào dân chủ, có thể là một cái bước đầu để từ đó một cái tài liệu để thảo luận, để đi tới một cái đồng thuận của phong trào dân chủ.
Dạ thưa ông, thì giờ còn lại của cổ phần không cho phép chúng ta bàn nhiều về cái dự án chính trị này. Đó sẽ là chủ đề của một cuộc nói chuyện khác của chúng ta. Thưa ông, đây là câu hỏi sau cùng để chấm dứt cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Trong dự án khai sáng kỷ nguyên thứ hai, đã nhiều lần ông nhấn mạnh đến cái hiện tượng là đất nước của chúng ta hiện nay tụt hậu rất nhiều so với thế giới, và chúng ta đang đứng trước một nguy cơ mất nước. Theo học thuyết xã hội chủ nghĩa của Karl Marx, thì có đưa ra cái tiền đề là thế giới đại đồng chủ trương xóa bỏ cái ranh giới quốc gia. Thế hôm nay, chúng ta lại nghe tư bản chủ nghĩa đề nghị chủ trương toàn cầu hóa. Thưa ông, toàn cầu hóa và thế giới đại đồng có khác nhau không? Và toàn cầu hóa có là một cái nguy cơ mất nước cho những quốc gia nhược tiểu không? Thưa ông.
Trước hết là mình phải nói, tôi phải nói để tránh cái sự hiểu lầm có thể xảy ra, là cái phong trào toàn cầu hóa hiện nay nó rất khác với cái thế giới đại đồng mà Karl Marx chủ trương. Chúng ta sẽ có, nếu có dịp thì chúng ta sẽ thảo luận về bản chất của cái phong trào toàn cầu hóa hiện nay và cái chủ trương quốc tế hóa của Karl Marx và Lenin ngày trước. Nhưng mà nói tóm lại thì cái toàn cầu hóa ngày hôm nay nó khác, cái khác biệt căn bản là toàn cầu hóa nó dành một cái chỗ đứng rất lớn cho cá nhân, và do đó nó đe dọa những cái quốc gia, nó đặt lại cái khái niệm, nó chất vấn cái khái niệm quốc gia như là người ta vẫn hiểu, và nó đặt lại cho những cái dân tộc chưa tiến bộ, chưa phát triển, trong mọi dân tộc mà nhất là những dân tộc chưa phát triển, những cái chất vấn rất là lớn. Thì phải nói ngày hôm nay đó, cái khái niệm mà quốc gia nó bị đặt lại. Con người ngày hôm nay đó, trước khi là công dân Việt Nam, công dân Hoa Kỳ, công dân Pháp, trước khi là công dân của một nước, họ là một con người của thế giới, và họ ràng buộc với cái công ăn việc làm, với cái môi trường của họ, với cái sở thích của họ, với cái công ty mà họ đang làm việc, và họ đang nhờ đó mà sinh sống. Thì phải nói rằng cái tinh thần quốc gia nó phải được hiểu một cách khác. Những quốc gia nào chúng ta thấy đó, chính vì cái khái niệm quốc tổ quốc thiêng liêng đó, nó không còn nữa, cho nên đó, là mọi quốc gia đều phải xét lại cái quan điểm quốc gia của mình. Trong khai sáng kỷ nguyên thứ hai, chúng tôi đã nói rằng trong cái thời đại này, những quốc gia tồn tại được là những quốc gia được quan niệm như là một tình cảm, một không gian liên đới và một dự án tương lai chung. Chúng ta phải hiểu như vậy. Chứ nếu mà cái quốc gia đó không đem lại được cái niềm tự hoặc là niềm tự hào hoặc là cái quyền lợi, thì cái quốc gia đó sẽ không còn ý nghĩa gì đối với người dân trong nước. Từ đấy trong cái tinh thần đó, bởi vì thời giờ cũng không còn lại bao nhiêu, có thể nó sẽ là một cuộc thảo luận khác về cái ý thức quốc gia trong cái thế giới hiện nay. Nhưng mà tôi có thể nói điều này. Ngày hôm nay người Việt Nam rất có ít lý do để mà ràng buộc với đất nước Việt Nam. Bởi vì người ta có ba lý do để ràng buộc, để yêu nước. Một là đất nước là những cái quyền lợi, là những bảo đảm cho họ. Hai đó là cái quốc gia đã đem lại cho họ một cái niềm tự hào. Người Mỹ tự hào là người Mỹ, là siêu người Pháp cũng tự hào, người Anh người ta có lý do để tự hào. Nhưng mà Việt Nam chúng ta có rất ít lý do để tự hào. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta là một quốc gia rất là tụt hậu so với thế giới. Chúng ta thu nhập bình quân trên mỗi đầu người của người Việt Nam hiện nay chỉ có là 1.500, tức là 1/7 mức trung bình thế giới. Mức trung bình, cái thu nhập trung bình của thế giới ngày hôm nay là 11.000. Do đó, giả sử chúng ta làm một con tính khá lạc quan, là chúng ta phát triển nhanh hơn cái nhịp độ trung bình của thế giới là 2% mỗi năm, đó là một cái thành công, một thành tích ngoạn mục rồi đó. Thì chúng ta cũng phải mất 100 năm nữa chúng ta mới bắt kịp cái mức trung bình thế giới. Còn ngày hôm nay chúng ta cũng không có lý do để tự hào. Không phải là chỉ nghèo thôi mà còn không có lý do để tự hào. Chúng ta không có một cái thành tích khoa học kỹ thuật nào, chúng ta không có một công ty nào được thế giới biết đến, chúng ta không có một cái sản phẩm nào được thế giới ái mộ. Chúng ta cũng không có ngay cả một thành tích thể thao. Và hơn nữa thì chúng ta ngay ở trong nước, con người cũng không được kính trọng, con người cũng bị chà đạp. Thì tự hỏi là người Việt Nam có lý do nào để mà yêu nước? Cho nên cái điều khẩn cấp nhất đối với mọi người còn quan tâm, còn muốn Việt Nam có một tương lai, nhất là có một tương lai xứng đáng để các thế hệ mai sau tiếp tục xây dựng, thì chúng ta phải có một cuộc đấu tranh gấp rút. Chúng ta nghĩ rằng cái chế độ độc tài này nó đã kéo dài quá lâu rồi, và nó đã gây quá nhiều thiệt hại rồi, phải chấm dứt nó trong thời gian ngắn nhất. Cái điều đó tôi nghĩ rằng cho tới ngày hôm nay, như câu hỏi đầu của ông là lực lượng dân chủ không đủ mạnh, nhưng mà quần chúng họ có cái logic riêng của quần chúng, nghĩa là cho tới ngày hôm nay họ không nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, họ không nhìn thấy cái khả năng để chấm dứt chế độ của độc tài này, họ cũng thấy bối cảnh chưa cho phép họ tiên liệu rằng cái chế độ độc tài này sắp chấm dứt. Nhưng mà sắp tới đây chúng ta sẽ có cái vận hội đó, và tôi hy vọng rằng mọi người dân chủ Việt Nam sẽ cố gắng để mà đừng làm lỡ cơ hội. Và nếu chúng ta đem lại một niềm hy vọng rằng Việt Nam có thể có một tương lai khác, chúng ta sẽ thấy cái tình hình nó thay đổi hẳn. 90 triệu người Việt Nam đều phẫn nộ với chế độ này, đều mong muốn dân chủ. Họ chưa có dịp để bày tỏ cái nguyện vọng của họ, và họ cũng chưa có cơ hội để đóng góp. Họ sẽ có dịp để bày tỏ trong tương lai cái nguyện vọng họ, và họ sẽ có cơ hội để đóng góp.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Đại Tiền từ Paris đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay, và chúng tôi ước ao sẽ được trở lại với ông trong một chương trình kế tiếp để chúng ta có thể nói cho đầy đủ hơn về những cái dự án của khai sáng thế kỷ thứ hai trong một tác phẩm mà ông vừa mới cho xuất bản.
Vậy thì chúng tôi sẽ rất vui mừng nếu được thảo luận với ông Hồng Phúc và quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam về cái dự án khai sáng kỷ nguyên thứ hai. Chúng tôi đã dành rất nhiều cố gắng để soạn thảo. Xin cảm ơn ông Hồng Phúc, xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi cái cuộc nói chuyện này.
Dạ, chúng tôi một lần nữa xin được cảm ơn ông Nguyễn Gia Kiện.
Chương trình Thế giới ngày nay của Đài Phát thanh Việt Nam phát thanh hàng tuần vào ngày thứ bảy lúc 2 giờ trưa. giờ Oklahoma City.